7. Sau cuộc khởi hành của Pukha, nhà họa sĩ đã tràn ngập bởi một cảm giác xa lạ của nỗi cô đơn. Cùng cái nỗi cô đơn trọng đại mà ông từng chung đụng ấy từ năm này đến năm nọ. Nó đã thành cái thói quen lâu đời mà ông từng trải dạn dày và gần như làm cho mình chai lì. Nó đã công kích ông giống như một kẻ thù mới mẻ xa lạ, từ bốn phía tiến tới ông để làm ông ngộp thở. Đồng thời ông cũng thấy bị cắt đứt với gia đình ông hơn bao giờ hết, và ngay cả với Bia nữa. Ông không biết đến điều đó, nhưng cái lý do thì đây là những điều ông đã nói lên lần thứ nhất. Có lúc ông còn trở nên quen thuộc với cả cái cảm giác đọa đày, lăng nhục của sự buồn chán. Cho đến lúc đó, Veragut đã sống một đời sống phi tự nhiên nhưng thuần nhất, tự giam hãm cái ý chí tự do của chính mình, đánh mất cả sự chú ý trong đời sống, mà ông đã chịu đựng nó hơn là sống đời sống ấy. Cuộc thăm viếng của bạn ông đã chọc thủng bức tường thành của ông, vang qua hàng trăm khe hở và chiếu sáng lấp lánh. Hương thơm và cảm giác của đời sống đã thâm nhập vào con người cô đơn đó, và sức dụ hoặc xa xưa đã bị phá vỡ. Và khi ông thức giấc, tiếng kêu gọi ở bên ngoài đã rung vang và có phần nhức nhối trong đôi tai ông. Ông lao mình một cách phẫn nộ vào công việc, khởi đầu hai tác phẩm to lớn gần như cùng một lúc. Ông bắt đầu một ngày của ông với tắm nước lạnh dưới ánh nắng và làm việc không ngừng nghỉ cho đến trưa. Sau khi nghỉ ngơi một chút, ông làm tỉnh người lại với cà phê và một điếu xì gà, và một đôi khi thức giấc trong đêm với sự hồi hộp phập phồng và bị nhức đầu. Nhưng điều khiển và thi hành kỷ luật mình như ông sẽ làm, ông đã mang theo với ông, chỉ không thấy rõ bởi một tấm màng mỏng nhất, trực thức rằng cánh cửa đã mở và một bước nhanh có thể mang ông đến tự do bất cứ lúc nào ông chọn lấy. Ông không nghĩ đến điều đó, ông làm tê liệt các ý nghĩ của ông với sự làm việc liên tục. Cảm giác của ông là mì có thể đi bất cứ khi nào. Cánh cửa đã mở rồi, những cái trói buộc mi có thể gãy vỡ, nhưng nó sẽ đáng giá cho mi một quyết định khó nhọc và nặng nề, một sự hy sinh nặng nề. Vậy nên đừng có nghĩ đến nó, trước hết là đừng có nghĩ đến nó. Cái quyết định mà Pukha đã chờ mong ở ông, và có lẽ trong lòng ông đã quyết định rồi, đã ghim vào đầu óc ông như một viên đạn trong da thịt của một người bị thương. Chỉ có cái vấn đề là phải chăng nó sẽ thực hiện đường lối của nó ở bên ngoài, sự mưng mủ đau đớn, hay là càng lúc càng trở nên bám lấy chặt cứng. Nó đã cương mủ và nhức nhối, nhưng tuy vậy nó vẫn chưa làm ông đau đớn đủ. Cái đau đớn mà ông e sợ từ sự hy sinh của ông vẫn còn quá lớn lao, cho nên ông chẳng làm gì cả. Ông để cho vết thương kín đáo của ông bỏng cháy, và suốt lúc ấy ông đã tò mò một cách tuyệt vọng để biết nó sẽ kết thúc tất cả như thế nào. Ở giữa nỗi buồn đau của mình, ông đã vẽ một họa phẩm lớn. Dự định ấy đã hiện diện trong đầu ông từ lâu, nhưng nay bất thần nó hấp dẫn ông. Thoạt tiên một vài năm trước đây, ông đã lấy làm thích thú ở cái ý nghĩ ấy, rồi nó đi đến chỗ có vẻ như càng lúc càng trống rỗng và có ngụ ý hơn, và cuối cùng đẩy xa ông hết thảy. Nhưng hiện giờ thì ông đã thấy toàn bộ họa phẩm ấy một cách rõ ràng. Cái biểu hiện ấy đã quên lãng, và ông bắt tay làm việc với cái quang cảnh tươi thắm trước mắt ông. Có ba diện mạo bằng cỡ người thật, một người đàn ông và một người đàn bà, một người tự mê mải và xa lạ với nhau, và ở giữa họ có một đứa bé đang vui chơi một cách yên lặng sung sướng và không nghi ngờ chi cái đám mây đang treo trên người nó. Cái ý nghĩ cá nhân ấy thật rõ ràng, nhưng người đàn ông ấy chẳng giống gì nhà họa sĩ, và người đàn bà cũng chẳng giống gì vợ ông. Tuy nhiên, bé Pierre thì giống, dù rằng trẻ hơn một ít năm. Ông đã vẽ đứa bé này với tất cả sự quyến rũ, quý phái trong các bức chân dung tuyệt nhất của ông. Các dáng người ấy, mỗi người ngồi trong sự cân đối cứng nhắc. Những dung mạo nghiêm trang ấy có đầy rẫy nỗi sầu của sự cô đơn. Người đàn ông thì trầm tư đăm chiêu, đầu ông ta tựa trên cánh tay, người đàn bà thì lạc lõng trong thống khổ và trống rỗng khô khan. đời sống cũng chẳng có gì thú vị cho Robert, người giúp việc. Her Veragut đã trở nên dễ tức giận một cách lạ lùng. Ông không thể chịu nổi một tiếng động nhỏ nhất ở phòng kế bên khi ông làm việc. Một hy vọng kín đáo đã nảy nở trong người Veragut kể từ khi có cuộc thăm viếng của Pukha, giống như một ngọn lửa trong lồng ngực ông. Chấn áp nó khi ông có thể, nó vẫn tiếp tục bùng cháy, đem lại màu sắc cho các giấc mơ của ông về đêm với một làn ánh sáng lôi cuốn kích thích. Ông đã cố không biết đến nó, xua đuổi nó khỏi các ý nghĩ của ông. Ông chỉ muốn được làm việc với sự yên tĩnh trong tâm hồn ông. Nhưng ông không tìm thấy yên tĩnh. Ông cảm thấy tảng băng của cuộc sinh tồn nhạt nhẽo trong ông tan rã và tất cả nền móng của cuộc sống của ông đang lung lay. Trong các giấc mơ của mình, ông thấy họa phòng của ông đóng cửa và trống rỗng. Ông thấy vợ ông hành trình đi khỏi ông. Nhưng bà có dắt Pierre theo với bà và đứa bé chìa cánh tay gầy gò của nó ra cho ông. Thỉnh thoảng vào buổi chiều, ông ngồi một mình hàng giờ trong căn phòng ở không tiện nghi của ông, chìm đắm trong các bức hình của xứ Ấn Độ. Rồi sau cùng, ông đã ném chúng qua một bên và khép đôi mắt mệt mỏi của ông lại. Trong người ông có hai sức mạnh tiếp tục một cuộc tranh đấu sống mái, nhưng niềm hy vọng thì mạnh mẽ hơn. Không biết bao nhiêu lần ông đã phải lặp lại các cuộc đàm thoại của ông với Otto, với lòng nhiệt thành gia tăng hơn bao giờ hết, để trấn áp những khát vọng và những nhu cầu của cái bản chất cường tráng của ông đã nổi dậy từ những chiều sâu nơi chúng đã bị đông giá và giam hãm lâu đến như vậy. Và sự dâng trào này, sự tan giá mùa xuân này đã làm tốt đẹp hơn cho cái ảo ảnh xa xưa của ông, cái ảo tưởng bệnh hoạn rằng ông là một lão già, một kẻ có thể chẳng làm gì được hơn là sự chịu đựng đời sống. Cái trạng thái bị thôi miên, cam chịu cứng cỏi sâu xa này đã tan vỡ, và qua cái lỗ hổng nó tuôn trào ra những động lực đinh tính vô thức của đời sống đã từ lâu bị ngăn trở và lừa đảo. Ông càng nghe những giọng điệu ấy rõ ràng bao nhiêu thì bên trong người ông càng run rẩy bấy nhiêu, nỗi hoảng sợ kinh hồn ở cái thức giấc tối hậu ấy. Đã nhiều lần ông nhắm đôi mắt bị chói lóa của ông lại, như là mỗi sợi xôn xao của hữu thể ông đã nổi loạn chống lại sự hy sinh cần thiết ấy. Johann Veragut ít khi hiện diện ở ngôi biệt trang. Các bữa ăn của ông gần như được mang đến họa phòng và các buổi chiều ông thường ở lại thành phố. Nhưng khi ông gặp vợ ông hoặc Albert thì ông im lặng dịu dàng và cho thấy đã quên hết tất cả mối căm hờn của ông. Ông có vẻ như ít chú ý đến Pierre. Ngày xưa ông đã mời mọc cậu bé đến họa phòng ít nhất một lần một ngày và giữ cậu ở đấy hoặc đi dạo vườn với cậu. Bây giờ thì suốt ngày sẽ trôi qua mà ông không thấy đứa bé hoặc mong mỏi sự hiện diện của em. Khi cậu bé băng qua con đường mòn của ông hôn em một cách ân cần trên trán, nhìn vào đôi mắt em với vẻ buồn rầu lơ đãng và tiếp tục đi. Một buổi trưa, Veragut đi đến chỗ lùm cây rẻ. Một ngọn gió thư thái thổi đến và cơn mưa ấm áp lất phất những hạt li ti. Âm nhạc từ các cánh cửa sổ mở ở căn nhà vọng đến. Nhà họa sĩ dừng lại và lắng nghe. Ông không biết bản nhạc ấy, nó vang lên thuần khiết và trang trọng trong sự cấu tạo đẹp đẽ rất chính xác, rất cân đối của nó. Và Veragut đã lắng nghe với sự ân cần thích thú. Điều lạ lùng là âm nhạc này có vẻ như là âm nhạc dành cho người tuổi tác. Nó đã vang vọng trưởng thành và nhẫn nhục thế kia, không hề có cái cuồng nhiệt của âm nhạc thuộc thần lưu linh mà ông đã yêu thích vượt quá mọi điều khác nữa vào thuở thanh xuân của ông. Một cách rón rén, ông bước vào nhà, leo lên các bậc tam cấp, xuất hiện không có một tiếng động và đường đột trong phòng nhạc. Nơi đây chỉ có bà Adler là chú ý đến sự đi vô của ông. Albert đang đánh đàn và mẹ cậu đứng nghe bên cạnh dương cầm. Veragut ngồi xuống trên chiếc ghế gần nhất, đầu cúi xuống và tiếp tục lắng nghe. Thỉnh thoảng ông ngước lên và để cặp mắt ông ngưng lại trên người vợ ông. Đây là ngôi nhà của bà. Tại các căn phòng này, bà đã ở những năm lặng lẽ tỉnh ngộ của bà, cũng như ông ở tại họa phòng của ông bên cạnh hồ. Nhưng bà đã có Albert, bà đã phát triển với cậu và hiện tại người con trai của họ là khách, là bạn bè của bà. Cậu ta tự nhiên với bà. Bà Adler hơi tuổi tác rồi, bà đã học sống một cách lặng lẽ và đã tìm thấy sự thỏa mãn. Sự biểu lộ của bà đã trở nên cứng ngắc và miệng bà đã có phần không hé môi. Song bà không bị đảo lộn. Bà sống an toàn trong cái khung cảnh ấy của bà mà các đứa con trai của bà đã lớn lên. Bà ít có sự sung mãn hoặc sự mẫn cảm dịu dàng, gần như thiếu tất cả mọi điều mà chồng bà đã tìm kiếm và mong mỏi ở bà. Nhưng xung quanh bà là ngôi nhà, đặc tính ấy có trên gương mặt của bà, trong sự hiện diện của bà, trong các căn phòng của bà. Đây là một mảnh đất mà trên ấy các đứa bé có thể trưởng thành và lớn mạnh một cách biết ơn. Vera Wood gật đầu như thể lấy làm mãn nguyện. Tại đây không ai có thể đánh mất cái đó nếu ông biến mất mãi mãi. Trong ngôi nhà này, ông không phải là người cần thiết. Ông sẽ có thể xây cất một họa phòng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và bao bọc mình với sự hoạt động và lòng mê say công việc của ông, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ là ở nhà cả. Thật ra, ông đã biết tất cả điều đó từ lâu và nó cũng đúng như vậy. Albert ngưng đàn. Cậu cảm thấy hoặc cậu đã thấy trong đôi mắt của cậu rằng một người nào đó đã đi vào căn phòng. Cậu ngoảnh lại và nhìn vào thân phụ cậu với ngạc nhiên và không tin. Chào anh, Vera Wood nói. Chào ba ạ. Con trai ông đáp với sự luống cuống và bắt đầu lúi húi trong tủ đựng nhạc. Anh chơi đàn à? Vera Wood hỏi một cách hảo ý. Albert rùng vai như thể hỏi. Bộ ba không nghe sao? Cậu đỏ mặt và giấu mặt sâu vào các ngăn tủ nhạc. Bản nhạc tuyệt đấy, Vera Wood nói tiếp, mỉm cười. Ông đã ý thức một cách sắc bén rằng cuộc thăm viếng của ông không được hoan nghênh. Ông nói một cách thích thú đầy ác ý nào đó. Anh sẽ không chơi một cái gì khác nữa sao? Bất cứ bản nào anh thích. Anh đã tiến bộ tốt đẹp. Ồ, con không có hứng gì nữa cả, Albert nói một cách bực dọc. Tôi chắc rằng nó sẽ tiếp tục rất tuyệt. Hãy chơi đi mà. Bà Vera Wood nhìn đến chồng bà một cách hiếu kỳ. Đến đây Albert, ngồi xuống đi, bà nói, đặt tập nhạc lên giá nhạc. Khi bà làm vậy, cái tay áo của bà khẽ chạm phải chiếc bình bạc nhỏ có cắm đầy bông hồng và một vài cánh hoa nhạt màu rơi trên sàn nhà bằng gỗ đen được đánh thật bóng. Chàng trai ngồi vào chiếc ghế đàn dương cầm và bắt đầu dạo khúc. Bối rối và giận dữ, cậu đánh một hơi nhạc y như một cuộc thực tập nhạt nhẽo, đánh nhanh và một cách chẳng ưa thích gì. Trong một lúc, thân phụ cậu đã nghe một cách chăm chú, rồi ông đắm mình vào ý nghĩ và cuối cùng ông đứng dậy và rời khỏi căn phòng không một tiếng động trước khi Albert đàn xong. Một lần ở bên ngoài, ông nghe chàng trai đánh mạnh một cách phẫn nộ trên các phím đàn và ngừng chơi. Họ sẽ không thấy thiếu vắng ta gì cả khi ta ra đi, nhà họa sĩ nghĩ ngợi khi ông bước xuống các bậc cấp. Trời ơi, chúng ta cách xa nhau như thế nào, và tuy vậy đã từng có lần chúng ta là một gia đình sum họp. Tại tiền sảnh, Pierre chạy tới ông, mặt mày hớn hở và rất là kích thích. Ồ, ba ạ! Em kêu lên không kịp thở. Có ba ở đây con thích quá, thử đoán là cái gì? Con bắt được một con chuột tí nị còn sống. Xem đây, trên tay con đây. Ba có thể thấy cặp mắt nó không? Ả mèo vàng bắt nó đấy. Ả vờn nó, ả hành hạ nó, ả để cho nó chạy đi một chút rồi lại vồ chụp nó. Thế là con nhanh thật nhanh, phóng tới và giật lẹ con chuột dưới mũi ả. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì với nó đây? Em nhìn lên, mặt mày rạng rỡ với khoái trá, nhưng rùng mình khi con chuột vùng vẫy trong lòng bàn tay nhỏ nhoi nắm chặt lại của em, phát ra tiếng kêu chít chít hoảng sợ. Chúng ta sẽ đem nó ra vườn và để cho nó chạy đi, ba em nói. Đi theo đây. Ông đem theo với ông chiếc dù và dắt đứa bé ra ngoài. Bầu trời đã trở nên quang đãng hơn và mưa đã dịu bớt thành mưa bụi. Những thân cây rẻ trơn tru ướt át đen bóng y như cái khuôn sắt. Họ dừng lại tại một địa điểm nơi có những cái rễ của những cây cối làm thành một hình thể cứng ngắt, rối tung chẳng chịt. Pierre ép mình xuống và rất thong thả mở bàn tay em ra. Gương mặt em đỏ dần lên và cái tia xám trong đôi mắt em đã lóe lên với sự kích thích. Rồi bất thần, như thể là sự mong đợi đã trở thành quá lớn cho em chịu nổi, em mở rộng bàn tay ra. Con chuột, một sinh vật nhỏ xíu, nhắm mắt phóng đại ra khỏi nhà tù của nó, dừng lại cách một vài bước bên cạnh những cái rễ cây có u nần, to tướng, và ngồi đó một cách yên lặng, cành hông lên, và đôi mắt đen tí ti, lóng lánh của nó phóng tới một cách láo liên, hoảng sợ. Pierre kêu lên vì vui và vỗ tay. Con chuột hoảng hồn và biến mất vào miếng đất như thể do bởi phép lạ. Một cách dịu dàng, người cha đưa tay vuốt mái tóc dày rậm của đứa bé. Con sẽ đến với ba chứ, Pierre? Đứa bé đặt tay phải của em lên tay trái của ba em và cùng đi với ông. Bây giờ thì chú chuột bé chạy về nhà với cha mẹ nó, kể với cha mẹ nó hết cả câu chuyện. Những lời lẽ ấy trong người em đã tuôn trào ra, và nhà họa sĩ nắm chặt hơn cái bàn tay nhỏ nhoi ấm áp đó. Với mỗi lời và tiếng kêu vui vẻ đứa bé thốt ra, tim ông đã rung động và đắm chìm vào cảnh tôi đòi cho cái quyến rũ nặng nề của tình yêu. Ôi, chẳng bao giờ trong đời ông mà ông lại sẽ kinh qua cái tình yêu như vậy như ông đã có cho đứa bé này. Chẳng bao giờ ông lại sẽ biết đến những phút giây trọn vẹn của sự đầm ấm dịu dàng, sáng rực như vậy, đầy sự vui vẻ tự quên mình như vậy, của nỗi đắng cay, nỗi buồn bã dịu dàng như với Pierre. Đây là cái hình ảnh yêu dấu cuối cùng của cái tuổi trẻ của chính ông. Vẻ quyến rũ của em, tiếng cười của em, cái tự chiếm hữu thắm tươi của em thế kia, hình như đối với Vera Wood, nó là thông điệp cuối cùng của niềm vui thuần khiết trong đời ông, là khóm hồng nở hoa lần cuối cùng trong khu vườn mùa thu. Trong đó đã kéo dài sự ấm áp và ánh dương quang mùa hè và niềm vui đồng quê. Nhưng khi cơn bão hoặc sa mù lột đi những cánh hoa của nó, thì lúc bấy giờ tất cả sự vui thú, mỗi cáo chi của hạnh phúc sẽ đi đến chỗ chấm dứt. Tại sao ba không thích Alpes? Pierre đột nhiên hỏi. Vera Wood ấn vào tay cậu bé chặt hơn nữa. Ba thích hắn chứ? Chỉ vì hắn thương mẹ hắn nhiều hơn thương ba, ba không thể làm khác được. Ba, con nghĩ ảnh không thích con gì cả. Ba biết không, ảnh không thích con nhiều như ảnh vẫn làm đâu. Ảnh luôn luôn đánh đàn dương cầm hoặc ngồi một mình trong căn phòng của ảnh. Ngày đầu tiên ảnh đến, con đã nói với ảnh về khu vườn của con mà chính con đã trồng trọt ấy, và tất cả điều ảnh làm là lên mặt ta đây và nói: rất tốt, ngày mai chúng ta sẽ đi xem khu vườn của mày. Nhưng suốt cả thời gian ấy, ảnh không đề cập đến điều đó. Ảnh không phải là một người bạn tốt. Và ngoài ra, ảnh đang bắt đầu có một ít râu rồi, và ảnh luôn luôn ở với mẹ. Hầu như con không thể bao giờ có mẹ với một mình con. Nhưng ảnh chỉ ở đây có một tuần lễ thôi con ạ. Đừng có quên điều đó chứ. Và nếu con không tìm thấy mẹ có một mình, thì con lúc nào cũng có thể đến thăm ba. Con có thích như thế không? Ba ạ, đây không phải là điều như nhau đâu. Thỉnh thoảng con thích đi đến gặp ba, và một đôi khi thà là con đến gặp má thì hơn. Và ngoài ra, ba luôn luôn làm việc chuyên cần một cách khủng khiếp đến như vậy. Bia ạ, con không nên để điều đó quấy rầy con. Khi con cảm thấy muốn đến gặp ba, thì lúc nào con cũng có thể đến được. Lúc nào cũng được. Con nghe không? Ngay cả khi ba đang làm việc trong họa phòng. Cậu bé không trả lời. Em nhìn vào thân phụ em khẽ thở dài và trông không được thỏa mãn. Điều đó không vừa ý con sao? Vera Wood hỏi, đã ưu tư bởi sự biểu lộ trên gương mặt đứa bé mà chỉ mới khoảnh khắc trước đây đã sáng rực cái tinh thần cao vời của con trẻ. Nhưng bây giờ trông đã co rút lại, cũng trông già đi nhiều. Ông lặp lại câu hỏi. Nói đi, Pierre, phải con không hài lòng ba chăng? Dĩ nhiên con hài lòng ba chứ, nhưng thực ra con không thích đến gặp ba khi ba đang vẽ. Thỉnh thoảng con vẫn thường... Tốt, và việc gì làm con không hài lòng? Ba biết đấy, Khi con đến gặp ba trong họa phòng, ba luôn luôn vuốt tóc con và ba chẳng nói gì cả. Và ba có một cặp mắt hoàn toàn khác lạ. Và một đôi khi đôi mắt ấy lại phẫn nộ nữa. Vâng. Và lúc bấy giờ, nếu con nói một cái gì đó, thì con có thể thấy do cặp mắt của ba là ba không có nghe. Ba chỉ nói ừ ừ và ba chẳng chú ý gì cả. Và khi mà con đến và muốn nói với ba một chuyện gì, thì con muốn ba nghe con nói cơ. Con phải đến lại cưng nhé. Rồi thế nào cũng được. Con thấy đó, nếu ba nghĩ ngợi lung lắm về công việc của ba, và ba phải căng óc ra để nghĩ ngợi đến cách tốt nhất để làm một cái gì đó, lúc bấy giờ một đôi khi ba không thể nào vứt bỏ ngay tức thì để lắng nghe con được. Nhưng ba sẽ cố gắng vào lần sau con đến. Phải, con hiểu ra rồi. Chuyện ấy cũng tương tự với con. Thỉnh thoảng con đang nghĩ ngợi về một cái gì đó và một người nào đó gọi con và đã cho rằng đi đến chứ. Cái đó tệ hại thật. Một đôi khi con muốn yên lặng và suy nghĩ suốt ngày, và cái đó nó cũng đúng vào lúc khi con phải chơi đùa hoặc học hành hoặc làm một cái gì đó, và lúc ấy con đã rất tức giận. Pierre nhìn ra khoảng trống, mặt đã căng thẳng dưới sự cố gắng để bày tỏ ý nghĩ của em. Đó là điều khổ nhọc và gần như lúc nào cũng không ai hiểu biết bạn gì cả. Họ đi vào phòng trú ngụ của Vera Wood. Ông ngồi xuống và ôm đứa bé giữa hai đầu gối ông. Bà biết con định nói gì, Pierre ạ? Ông nói giọng vỗ về. Bây giờ con có thích xem các bức hình không? Hay là con có phần muốn vẽ hơn? Tại sao con không vẽ ra cái câu chuyện của con chuột? Ồ, phải đấy. Con sẽ vẽ cái đó. Nhưng con sẽ cần đến một tờ giấy lớn đẹp đẽ cơ. Vera Wood lấy một tờ giấy từ bàn vẽ, chuốt một cây bút chì và kê chiếc ghế cao lên cho cậu bé. Quỳ gối trên ghế, lập tức Pierre bắt đầu vẽ con chuột và con mèo. Để không quấy rầy đứa bé, Vera Wood ngồi phía sau em, quan sát chiếc cổ mảnh mai rám nắng của em, cái lưng kiều diễm và cái đầu quý phái ương ngạnh của em. Pierre vẽ mê man, được phụ họa với sự cổ động nôn nao của đôi môi. Mỗi đường nét, mỗi nét vẽ thành công đã được phản ảnh trên đôi môi bất động của em, trong sự máy động của đôi lông mày và các nét nhăn trên vầng trán. Ồ, chẳng được gì cả. Sau một lúc Pierre kêu lên, đứng thẳng dậy và hai bàn tay mở ra chống hai bên má. Em xem xét bức vẽ của em với cái nhăn mặt phê bình. Không hề có bất kỳ ở đâu. Em nói với giọng than van nôn nóng. Ba à, làm thế nào ba vẽ con mèo thế? Con mèo của con trông giống như một con chó ấy. Thân phụ em lấy tờ giấy và xem xét một cách hăng hái. Chúng ta sẽ phải bôi xóa một tí. Ông nói giọng dịu dàng. Cái đầu thì quá lớn và chưa đủ tròn này. Chân cũng quá dài này. Hãy đợi, chúng ta sẽ có một bức hình. Một cách cẩn thận, ông lướt cục gôm trên tờ giấy của Pierre để tờ giấy được sạch sẽ và vẽ một con mèo lên trên đó. Xem này, đây là điều phải bắt đầu như thế nào. Hãy nhìn nó một lúc và rồi vẽ một con mèo mới. Nhưng sự kiên nhẫn của Pierre đã cùng kiệt. Em đưa trả lại cái bút chì và bây giờ thì thân phụ em phải vẽ lấy. Sau con mèo, tới con mèo con, rồi tới con chuột, rồi Pierre đến và thả con chuột chạy, và sau hết cậu bé đòi hỏi vẽ một chiếc xe có các con ngựa kéo và bác mã phu ngồi trên thùng xe. Rồi bất thần cái đó cũng làm cho em chán ngán. Hát lên, cậu bé chạy quanh trong phòng, nhìn ra cửa sổ để xem coi trời có mưa không và nhảy lăng xăng ra cửa. Giọng hát yếu ớt trong trẻo của em có thể nghe thấy vang lên dưới cánh cửa sổ. Và rồi thì im lặng. Vera Wood ngồi một mình, đang cầm tờ giấy có hình các con mèo trên ấy. 8. Vera Wood đứng đối diện với bức họa lớn có ba hình người của ông, được vẽ theo cái màu xanh dịu của y phục đàn bà. Trên cổ bà ta có một sợi dây chuyền nhỏ bằng vàng, tỏa ra vẻ buồn rầu và tiểu tụy, trơ trọi, bắt lấy cái ánh sáng quý giá mà nhận thấy không có chỗ đậu lại trên gương mặt bị che tối đã lướt qua lạ lùng và không vui trên bộ y phục xanh dịu. Cũng cái ánh sáng đúng y như thế lại tỏa ra vui vẻ và dịu dàng trên mái tóc nâu rối bù của đứa bé Đĩnh Ngộ bên cạnh bà ta. Lúc ấy có tiếng gõ cửa, nhà họa sĩ bước lui trong sự bực tức. Sau một lúc chờ đợi ngắn ngủi, tiếng gõ được lặp lại. Ông sải bước tới cửa và khẽ hé mở cửa ra. Albert đứng đó, cậu chưa hề đặt chân đến họa phòng kể từ khi bắt đầu vụ nghỉ hè của cậu. Tay cầm chiếc nón rơm, cậu nhìn có phần lưỡng lự vào cái gương mặt căng thẳng của thân phụ cậu. Vera Wood để cậu bước vào. Ồ, Albert, tôi tưởng anh đến để xem các họa phẩm của tôi ư? Tại đây không có được mấy. Ồ, con không muốn quấy rầy ba đâu. Con chỉ muốn hỏi xin ba. Nhưng Vera Wood đã khép cửa lại và đi qua cái giá vẽ đến cái giá để họa phẩm màu xám, nơi các họa phẩm của ông xếp trong các ngăn cao hẹp được trang bị với cái trục lăn. Ông kéo ra bức họa có hình các con cá. Albert đứng lóng ngóng bên cạnh thân phụ cậu và cả hai người nhìn vào cái khung vải lụa sáng nhấp nhoáng đó. Anh có chú ý đến hội họa không? Vera Wood hỏi một cách uyển chuyển. Hay là anh chỉ chú ý đến âm nhạc thôi? Ồ, con rất khoái hội họa lắm chứ. Và đây là một bức họa đẹp. Anh thích nó à? Tôi bằng lòng đấy. Tôi sẽ lấy bức hình chụp họa phẩm ấy cho anh và được trở lại Rosander cảm thấy như thế nào? Xin cảm ơn ba. Cảm thấy thật tuyệt diệu. Nhưng thực ra con không muốn quấy rầy ba. Con chỉ đến để hỏi xin ba. Nhà họa sĩ không nghe thấy, với dáng sờ soạng, có phần bộc lộ sự căng thẳng vốn thường có luôn vào lúc ông làm việc. Ông nhìn một cách lơ đãng vào mặt con trai ông. Hãy kể cho tôi biết, bọn trẻ cỡ anh cảm nghĩ ra sao về nghệ thuật hiện nay? Tôi định nói là anh có còn ủng hộ Neesser không, hay vẫn còn đọc Tenner? Ông ta thông minh đấy. Tôi đã có đọc nhưng chán ngắt. Hay là anh đã có những ý tưởng mới? Con vẫn hãy chưa đọc Tenner. Con chắc rằng ba đã nghĩ đến những điều như vậy nhiều hơn là con. Phải, ngày xưa nghệ thuật và văn hóa và Apollo và Dioniso, tất cả cái đó có vẻ như quan trọng khủng khiếp. Nhưng ngày nay tôi đã thỏa lòng nếu tôi có thể đưa ra một họa phẩm đẹp. Tôi chẳng thấy có các vấn đề nào nữa cả. Dù sao thì nó không phải là các vấn đề về triết lý. Nếu tôi phải kể với anh tại sao tôi thành một họa sĩ và tại sao tôi vung vãi sơn trên các khung vải, thì tôi sẽ nói rằng tôi vẽ bởi vì tôi không có cái đuôi để ngoe ngoẩy. Cái đó rất giản dị. Chó, mèo và các con thú có năng khiếu khác đều có đuôi. Những cái đuôi của chúng với những nảy nở hàng ngàn, hàng vạn của chúng đem đến cho chúng ta một ngôn ngữ tượng hình hoàn toàn một cách tuyệt diệu, không chỉ là cái gì để cho chúng suy nghĩ và cảm xúc và khốn khổ, nhưng để cho mỗi tính khí và rung động của hữu thể của chúng, cho mỗi sự biến thái cực nhỏ trong sắc thái cảm tính của chúng. Chúng ta không có đuôi, và vì lẽ càng có sự linh hoạt nhiều hơn thì chúng ta càng cần đến một vài hình thức phô diễn như vậy. Chúng ta tạo ra cho mình những cây cọ, những chiếc đàn dương cầm và vĩ cầm. Ông bất thần chấm dứt như thể bỗng nhiên đánh mất sự chú ý trong cuộc nói chuyện, hoặc như thể ông vừa mới bắt đầu nhận thấy rằng ông đang nói chuyện một mình, không gặp sự đáp ứng thực sự ở Albert. Tốt, cảm ơn cuộc viếng thăm của anh, ông nói một cách đột ngột. Ông đi trở lại với các khung họa của ông và lấy tấm điều sắc lên và nhìn chừng chừng một cách dò xét nơi chỗ ông đã đi một đường cọ cuối cùng. Xin lỗi ba, con muốn hỏi xin ba một việc. Vera Wood quay lại. Đôi mắt ông đã xa xôi. Ông đã đánh mất liên lạc với mọi sự ở bên ngoài việc làm của ông. Vâng, con muốn được chở Bia đi chơi xe. Má nói con có thể đi được. Nhưng má muốn con hỏi ba. Anh muốn đi đâu? chạy về miền quê một vài giờ, có thể tới Pegonji. Tôi xem. Anh sẽ đánh xe?
Cố nhiên là con đánh xe ba ạ.
Được rồi, anh có thể đi với Bia, nhưng lấy chiếc xe hai chỗ ngồi và dắt chó săn theo. Và coi chừng đừng cho nó ăn bánh kiều mạch nhiều quá.
Ồ, thà là con đem xe và hai đứa đi hơn.
Tôi rất tiếc, khi anh đi một mình, anh có thể làm gì tùy thích. Nhưng khi có thằng bé đi với anh, thì anh phải dắt chó săn theo. Hơi thất vọng, Albert thối lui. Ở những lần khác thì cậu sẽ đã tranh biện hoặc nài nỉ rồi. Nhưng cậu thấy rằng nhà họa sĩ một lần nữa đã mải mê công việc của ông. Và tại đây trong họa phòng, ở giữa sự bốc hơi của các họa phẩm của ông, thân phụ cậu, dù cho có tất cả sự phản kháng bên trong của cậu, vẫn còn gây một cảm giác đầy sức mạnh lên người cậu. Ở nơi nào khác thì cậu không nhìn nhận uy quyền của thân phụ cậu, nhưng ở đây cậu cảm thấy là bé bỏng, đáng thương và yếu đuối trước sự hiện diện của thân phụ cậu. Tức thì nhà họa sĩ mê mải trong công việc của ông, sự ngắt quãng đã bị bỏ quên, thế giới bên ngoài biến mất. Với sự tập trung tinh thần mãnh liệt, ông đã so sánh khung vải với hình ảnh sinh động bên trong người ông. Ông cảm thấy âm nhạc của ánh sáng, nó dậy lừng luân, lưu tàn mát và gộp lại với nhau như thế nào? Làm thế nào nó lót đường cho sự gặp gỡ đối kháng nhau? Nó đã hấp dẫn nhưng không khắc phục sự chiến thắng một lần nữa trên mỗi bề mặt dễ tiếp nhận như thế nào? Làm thế nào nó bỡn cợt với các màu sắc, với cái bất thường nhưng nhạy cảm trọn vẹn đích xác một cách không thể lầm lẫn được? Bất kể hàng ngàn khúc xạ và trong tất cả những cái lững lờ khoái hoạt của nó, trung thành một cách bất biến với lề luật bẩm sinh của nó. Và với sự hứng thú, ông đã hít thở cái không khí hùng hồ của nghệ thuật, niềm vui đắng cay của nhà sáng tạo, kẻ đã phải hiến mình cho đến khi y đứng trên bờ vực của sự hoàn toàn hủy diệt và có thể tìm niềm hạnh phúc của sự tự do linh thánh chỉ có trong một kỷ luật sắt. Nó chế ngự tất cả các thị hiếu nhất thời và đặt đến khoảnh khắc viên mãn chỉ qua một sự tuân phụng khắc khổ với cái ý thức về chân lý của y mà thôi. Đấy là điều buồn rầu và lạ lùng, nhưng không buồn rầu và lạ lùng hơn tất cả cái định mệnh của con người. Nhà nghệ sĩ ép mình vào kỷ luật này, người đã tìm thấy sức mạnh của mình cho việc làm từ cái sự sâu thẳm nhất và từ sự tập trung tinh thần rõ ràng không sẵn sàng nhượng bộ. Cũng cùng cái con người này, trong họa phòng của ông không có chỗ cho tâm tánh bất thường hoặc sự lưỡng lự bất nhất. Đã là một tay tài tử trong cuộc đời ông, và ông kẻ chẳng bao giờ gửi một họa phẩm vụng về hoặc vẽ bên lề cuộc đời, đã khốn khổ sâu đậm dưới cái sức nặng tối tăm của vô số những ngày và những năm vụng dại, những cố gắng vụng về ở tình yêu và cuộc sống. Về điều này, ông không ý thức đến. Trong nhiều năm, ông không hề cảm thấy cần phải nhìn ngắm đời ông một cách cho rõ ràng. Ông khốn khổ và đã chống lại nỗi khốn khổ ấy trong sự nổi loạn và cam chịu. Nhưng rồi, ông phải chịu để cho những cái đó xảy ra và ngoại trừ mình ra cho công việc của ông. Với sự bền bỉ quyết liệt, ông đã gần như thành công trong việc đem đến cho nghệ thuật của ông sự phong phú, sâu sắc và nồng nàn mà cuộc sống của ông đã mất mát. Và hiện tại, bị cột chặt trong nỗi cô đơn, ông cũng như một người đã bị mê hoặc, đã ăn khớp trong mục đích nghệ thuật, và sự cần mẫn cứng đầu cứng cổ của ông cũng khỏe mạnh và quả quyết để thấy hay nhìn sự nghèo nàn của một cuộc sinh tồn như vậy. Đây là điều nó đã có như thế nào cho đến mới gần đây, khi cuộc viếng thăm của bạn ông đã làm ông xáo trộn. Kể từ lúc đó, con người cô đơn ấy đã sống với cái tiên cảm của một định mệnh hiểm nguy dọa dẫm ông, của những tranh đấu và thử thách mà trong đó tất cả nghệ thuật và sự chuyên cần của ông cũng không thể cứu được ông. Trong nỗi hiểm nguy, tổn hại nhân tính của ông ý thức rằng một cơn bão đang ở ngoài biển khơi và ông lại thiếu những chiếc rễ và sức mạnh bên trong để đương cự lại được.
Và trong nỗi cô đơn của mình, ông đã làm cho mình quen với sự rất chậm chạp rằng chẳng mấy lâu ông sẽ phải chịu khốn khổ đến cùng cực. Vùng vẫy để thoát ra những tiên cảm tối tăm này, sống trong những quyết định khiếp đảm hoặc ngay cả những ý tưởng rõ ràng. Nhà họa sĩ đã vận dụng tất cả năng lực của ông như thể cho một nỗ lực lớn lao lần cuối cùng. Rất nhiều cũng như những gom góp mỗi lạng sức mạnh của một con thú bị săn đuổi cho một cái phóng tới sẽ cứu được nó. Và như vậy, vào những ngày khốn khổ nội tâm đó, Vera Wood bằng một cố gắng tuyệt vọng đã sáng tạo được một trong những tác phẩm vĩ đại nhất và đẹp nhất của ông, họa phẩm Đứa bé chơi đùa giữa những diện mạo cúi đầu và sầu muộn của cha mẹ nó. Đứng cùng trong một mảnh đất, tắm đẫm trong cùng một làn ánh sáng và không khí như nhau, nhưng dung mạo của người đàn ông và người đàn bà lại thở ra sự chết chóc và nỗi cay đắng lạnh lùng, trong khi giữa họ, vàng óng và hớn hở, đứa bé đã lấp lánh như thể tắm đẫm trong một làn ánh sáng chân phúc của riêng nó. Và khi về sau này, tương phản lại sự phán đoán phải chăng của Vera Wood, một số người ngưỡng mộ ông đã đặt ông vào giữa số người thực sự vĩ đại, phần lớn là vì họa phẩm này mà trong ấy ông đã thở tất cả cái nỗi thống khổ điêu đứng của linh hồn ông. Mặc dù không có ý định gì hơn là một tác phẩm của một sự hoàn toàn tinh xảo về nghề nghiệp. Trong những giờ nọ, Vera Wood không hề biết đến yếu đuối và sợ hãi, khốn khổ, tội lỗi và thất bại trong đời sống. Không vui vẻ mà cũng chẳng buồn rầu, một cách hoàn toàn say mê bởi công việc của ông, ông đã hít thở cái không khí lạnh lẽo của sự đơn độc sáng tạo, chẳng ước ao gì đến một thế giới mà ông đã quên lãng. Một cách nhanh nhẹn và chắc chắn, mắt ông nhô ra với sự tập trung tinh thần. Ông tô màu sắc với những cái ấn mạnh sắc bén nho nhỏ, đưa ra cái bóng có chiều sâu to lớn hơn, làm cho một chiếc lá lắc lư hay một lọn tóc lãng đãng dịu dàng và khinh phiêu hơn trong ánh sáng. Ông không đem đến tư tưởng nào mà họa phẩm của ông đã phô diễn. Cái đó nó nằm đằng sau ông. Nó đã là một ý tưởng, một nguồn cảm hứng. Hiện tại ông không bận tâm đến ý nghĩa, cảm giác hoặc tư tưởng, nhưng với cái thực tại thuần túy. Ông đã đi quá xa khi làm nhỏ bớt và gần như bôi xóa hết sự biểu lộ của những gương mặt. Ông không có ước muốn để kể một câu chuyện. Cái nét gấp của chiếc áo choàng phủ quanh đầu gối đối với ông, nó cũng quan trọng và linh thánh như một vầng trán cúi xuống hoặc một cái miệng ngậm lại. Bức họa không vẽ cái gì có thể thấy được ngoại trừ ba dung mạo người đã được thấy một cách thuần khiết như những vật thể. Cái này liên kết với cái kia bằng khoảng cách và không khí, tuy vậy mỗi dung mạo ấy được vây phủ bởi sự toát ra cái độc đáo của nó, khiến cho mỗi hình ảnh ấy được giải tỏa một cách sâu xa, được thấy từ một thế giới của những tương quan không thích đáng và chịu đến một sự run rẩy ngạc nhiên ở cái định mệnh thiết yếu của nó. Như thế, từ các họa phẩm của các bậc thầy quá cố, những kẻ xa lạ vượt quá, kích thước, đời sống mà tên tuổi các vị ấy chúng ta không được biết và cũng không muốn biết, đã nhìn ra chúng ta một cách bí ẩn như những biểu tượng của mọi hữu thể. Bức họa đã tiến triển gần như hoàn tất. Ông đã để lại những đường cọ kết thúc trên cái dung mạo quyến rũ của đứa bé cho sau cùng. Ngày mai hoặc ngày kia, ông sẽ tiếp tục đi những đường cọ ấy. Lúc đó đã quá giờ dùng bữa trưa khi nhà họa sĩ cảm thấy đói bụng và nhìn vào đồng hồ. Ông vội vàng rửa ráy, thay quần áo và đi đến ngôi biệt trang. Tại đây, ông nhận thấy có một mình vợ ông đang ngồi tại bàn và chờ đợi. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Ông ngạc nhiên hỏi. Chúng nó đánh xe đi rồi. Bộ Albert không tạt qua gặp ông à? Chỉ lúc ấy ông mới nhớ tới cuộc thăm viếng của Albert. Lãng trí và hơi có phần bối rối, ông bắt đầu ăn. Bà Andeler mỏi mệt nhìn ông và cắt phần thịt của ông một cách lơ đãng. Thà là bà không đợi ông lại hơn, sự căng thẳng trong dung mạo của ông đã làm bà xúc động với một thứ xúc động của lòng trắc ẩn. Bà im lặng, san sớt thức ăn cho ông, ý thức đến một tình thân thiết mờ mịt, cố nói lên một điều gì đó để làm vui lòng. Albert định trở thành một nhạc sĩ phải không? Ông hỏi. Tôi tin rằng nó có nhiều năng khiếu. Phải, nó có khiếu, nhưng tôi không biết nó có khai mở đến chỗ thành một nghệ sĩ hay không. Tôi không tin nó muốn trở thành một nghệ sĩ. Cho tới nay, nó chưa chứng tỏ mấy lòng nhiệt thành về bất cứ nghề nghiệp nào cả. Lý tưởng của nó là một hạng người quý phái, một hạng người sẽ tham dự vào các môn thể thao và nghiên cứu, đời sống xã hội và nghệ thuật tất cả đồng lúc. Tôi không thể thấy làm sao mà nó có thể sống một đời sống theo lối đó. Tôi sẽ phải làm điều đó rõ ràng với nó từng chút một. Trong khi ấy thì nó làm việc chăm chỉ và có những cử chỉ tốt đẹp. Tôi sẽ không muốn xáo trộn nó và làm phiền nó một cách không cần thiết. Sau khi tốt nghiệp ở nhà trường, nó muốn trước hết, bất cứ trường hợp nào, thi hành binh vụ của nó đã. Sau đấy chúng ta sẽ xem sao. Nhà họa sĩ chẳng nói gì cả. Ông lột vỏ trái chuối và lấy làm thú vị ở cái hương vị bổ dưỡng có bột của một trái cây chín. Nếu không làm cho bà bất tiện, tôi thích uống cà phê tại đây. Sau cùng ông nói, giọng nói của ông thân mật, cân nhắc và hơi uể oải, như thể nó sẽ vỗ về ông là được nghỉ ngơi tại đây và được thưởng thức một ít an lạc. Tôi sẽ mang vào. Ông đã làm việc vất vả à? Câu nói đó được thốt ra gần như không ý thức đến. Bà chẳng có ý định gì bởi câu nói đó. Bà chỉ ao ước, vì lẽ đó là giây phút của sự vui vẻ khác thường, để chứng tỏ một ít sự chú tâm. Và cái đó nó không đến dễ dàng, vì bà đã mất cái thói quen ấy. Phải, tôi đã vẽ trong ít giờ, chồng bà trả lời một cách khô khan. Cái việc bà sẽ hỏi đó đã quấy rầy ông. Giữa họ đã trở thành thói quen là ông không nói đến việc làm của ông. Có nhiều họa phẩm gần đây hơn của ông bà cũng chưa bao giờ trông thấy. Bà cảm thấy cái khoảnh khắc sáng chói đó đang tuột đi và chẳng làm gì để giữ nó lại cả. Và ông đã sẵn sàng cho tay vào bao thuốc và sắp sửa ngỏ lời ra đi để hút thuốc, đã đánh mất ý muốn của mình và để tay ông buông thõng xuống. Nhưng ông đã uống cà phê không hối hả gì, hỏi một câu về bia, cảm ơn vợ ông một cách lịch sự và tiếp tục ở lại một vài phút nữa ngắm nghía bức họa nhỏ mà ông đã tặng bà vài năm trước đây. Nó được giữ gìn khá kỹ lưỡng đấy, ông nói, nửa cho chính mình. Trông nó vẫn còn khá đẹp, ngoại trừ những chiếc hoa màu vàng, thật ra chúng không nên có, chúng được vẽ quá nhiều ánh sáng. Bà Vera Hood không trả lời. Rồi một cái là những đoá hoa vàng nhạt ấy được vẽ một cách đẹp đẽ là cái gì mà bà thích nhất trong bức họa ấy? Ông quay lại với một cái nhếch cười. Tôi đi đây. Đừng có quá bận tâm với thì giờ, cho đến khi các đứa bé trở về. Đoạn ông rời khỏi căn phòng và bước xuống các bậc cấp. Ở bên ngoài, con chó phóng chồm tới ông. Ông đưa tay trái nắm lấy mông nó, tay phải vuốt ve nó và nhìn vào đôi mắt quấn quýt của nó. Rồi ông kêu vọng sang cửa sổ cho một cục đường, đưa cho con chó, ném một cái nhìn tới bồn cỏ đầy nắng và thong thả đi về họa phòng. Đó là một ngày đẹp trời ở bên ngoài. Không khí thì tuyệt diệu, nhưng ông không có thì giờ, công việc của ông đang chờ đợi ông. Họa phẩm của ông đứng đó trong làn ánh sáng khuếch tán tĩnh lặng của cái họa phòng cao ráo. Trên bề mặt xanh rờn có điểm một vài đoá hoa dại ở giữa ba dung mạo ấy. Người đàn ông cúi xuống, mê mải trong nỗi ấp ủ vô vọng. Người đàn bà chờ đợi trong sự cam chịu và tỉnh mộng buồn bã. Đứa bé thì rực rỡ trong trắng vô tội. Đang mân mê bông hoa, và bên trên tất cả bọn họ là cái làn ánh sáng dữ dội, rung động, đang chiếu tỏa một cách đắc thắng, hấp dẫn với cùng cái nồng nàn vô tư, vô lự, trong mỗi bông hoa cũng như ở trong mái tóc óng ánh của đứa bé và chiếc vòng vàng nhỏ trên cái cổ phiền muộn khôn tả của người đàn bà.